Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hai trường hợp gọi là sống chung, một là đồng ý ma, đồng ý giới, hai là không được cùng làm hai việc này nên gọi là không được sống chung. Thì hai việc yết ma, yết giới, thì hai việc đó là chỉ cho các vị tỳ kheo học Pháp Ba La Ni. Nó là ở đây đó là nếu như tỳ kheo học bạn phải những điều trong thiên Ba La Ni này, thì tỳ kheo đó một là bị đuổi ra khỏi chung, không được cho sống chung. Còn nếu như vị này mà có cái tâm ăn năn hối cải thì cho học Pháp Ba La Ni, nghĩa là không được sống chung nhưng mà cùng tham dự vào những cái pháp yết ma, yết giới của chúng ta. Thì trong những cái pháp yết ma đó thì hai vị này, những vị này thì được quyền tham dự trong hai pháp yết ma đó nhưng mà không được kể trong túc số của tăng. Trường hợp tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là phạm tướng. Thì phạm tướng nếu như hội đủ 6 yếu tố căn bản mới cấu thành nên tội Ba La Ni. Còn không hội đủ những cái điều kiện này, những cái yếu tố này thì phạm không lâm giá, hoặc là phạm tăng tàng, hoặc là phạm độ kiết la. Nhớ là hội đủ 6 cái điều kiện này, 6 yếu tố này. Thứ nhất là tỳ kheo vương văn. Tỳ kheo đó phải là tỳ kheo thọ giới đúng như pháp. Còn một cái người nào đó mà không vào đàn thọ giới, chỉ là thọ giới sa di rồi tự đắc ly tỳ kheo, và có nhiều người là giới nó đã bị mất rồi, đã phạm phải cái điều giới Ba La Ni rồi, giới đã bị mất nhưng mà không trình bày trước tăng, không sám hối, không có bị đuổi ra khỏi chốn, vẫn còn mang thân tướng của một vị tỳ kheo, thì những cái trường hợp đó không gọi là tỳ kheo chư Phật. Do đó là đầu tiên để kết cái tội của một người nào thì chúng ta phải xem cái người đó, cái đương sự đó là ai. Thứ hai là cố ý, nghĩa là có cái ý hành dâm. Nếu như bây giờ mình bị người khác tổn mất, đầu tiên là mình không có cái ý, nhưng mà mình khởi lên cái sự là họ lạc thì vẫn là phạm. Còn nếu như mà mình cố ý mình làm thì vừa tiến hành làm thì đã kết tội ngay là điều đó rồi. Trường hợp thứ ba là đối tượng. Đối tượng là đầu người, là nguyên nhân, là xuất sanh. Thì như chúng tôi đã nói, đối với đời người thì có ba đường đối với người nữ, đó là đường đại tiện, đường tiểu tiện và đường miệng. Đối với người nam thì có hai đường, đó là đường đại tiện và đường miệng. Còn đối với nguyên nhân và xuất sanh cũng giống như vậy. Đối với loài mà xuất sanh được thì có hai, còn xuất sanh cái thì là có ba, nó giống như là đối với loài người. Mà thật ra những cái nhân duyên mà Đức Phật chế định, rồi Đức Phật kết cái tội như thế này, thì đó là có những cái duyên khởi mà chúng ta đã trình bày mười mấy cái duyên khởi chúng ta vừa được hiểu qua. Mà chúng ta xem báo, chúng ta xem đài, chúng ta thấy cũng đưa tin rất là nhiều về những cái trường hợp này, chứ mình đừng nghĩ là những trường hợp này không có. Người như lúc có gia đình, có vợ, có con, đàng hoàng, cuộc sống rất là tốt, nhưng mà ta cũng không thích là quan hệ với người vợ không có cái đường không đường đó. Chứ không phải đó là những người mà do cái tâm lý, do cái sinh lý từ đó, cái nhu cầu của những người mà không có tìm đến được cái đối tượng kia, và những người có gia đình, có vợ, có con, cuộc sống nhìn vào rất là hạnh phúc, nhưng mà ta vẫn thích làm việc đó đối với người mà đồng giới tính của người ta. Và trường hợp đó bây giờ chúng ta xem trên báo đài các thông tin thì nó ra rất nhiều. Mà ai bị dướng vào đây thì cái tâm chấp mắt cũng là rất lớn. Cho đó là rất nhiều các cái vụ án mà là giết người tình đồng tính với nhau. Chỉ cần nhìn thấy người này có một cái điều gì đó mình nghĩ là người này có quan hệ với người khác là tìm cách giết ngay người đồng tính của mình. Rất là nhiều, nếu như ta xem bán dường như là dài ngày có một cái vụ gì xảy ra, dài ngày có vụ gì xảy ra, còn xảy ra là nghiêm túc giữa cái chuyện quan hệ giữa người nam người nữ thì ít hơn, nhưng mà nghiêm túc mà dẫn đến án mạng đối với người đồng tính phái thì là rất lớn. Còn những trường hợp mà quan hệ với các loài vật có rất nhiều, báo đài đang rất nhiều, đưa lên cũng rất nhiều. Nếu như chúng ta xem trên báo, chúng ta thấy là đó là những điều rất là thật. Như vậy thì tùy theo thời xưa sống cùng thời với Đức Phật là những gì mà sống với cái thánh hạnh rất là thanh tịnh, nhưng mà các ngài vẫn tạo ra những cái duyên như thế này để Đức Phật chế định. Còn nếu như vậy thì theo đó mà không tạo ra duyên thì làm gì bây giờ chúng ta có được những cái điều giới nó rất là thiết thực trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Thứ tư là vào một trong ba đường, đó là đường đại tiện, đường tiểu tiện và tùy nguyện. Đi vào một trong ba đường này, nam căn vào và đầu lâm. Rồi trường hợp thứ sáu là cảm thọ lạc trong ba giai đoạn nhập, trụ và xuất. Thì đầy đủ sáu cái điều kiện này tùy theo phạm và là gì. Còn nếu như mà không đầy đủ sáu điều kiện như thế này thì kết tội nó nhẹ hơn. Chẳng hạn như là đó là thâu lăng giá. Thâu lăng giá của Ba La Di nghĩa là cái điều giới đó, cái tội đó nó nhẹ hơn Ba La Di nhưng mà nó nặng hơn tâm phạm. Những buổi tiếp theo thì lần lượt chúng ta tìm hiểu về các cái thiên tụ nhẹ hơn. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta biết là cách sám hối của thiên thâu lăng giá như thế nào, cách sám hối của tâm tàng như thế nào. Còn hiện tại chúng ta đã biết cái cách trì phạt của tỳ kheo và Ba La Di là như thế nào. Do đó nếu như trong sáu cái yếu tố này hội đủ thì chúng ta trì phạt Ba La Di. Và trường hợp này, cái điều như thế này là chúng ta rất khó giữ, nhất là ở độ bụng của chúng ta, nhất là ở trong cái thời buổi hiện tại. Hiện tại cái thông tin trên mạng, cái phương tiện chúng ta sử dụng nó cũng chờ giúp cho chúng ta rất nhiều. Nếu như chúng ta hướng tâm tìm cầu nghiên cứu học hỏi, và nó cũng tạo cái duyên xấu rất nhiều nếu như chúng ta có khởi lên những cái sân và vào trên những trang web, mình tìm những cái trang web mà nó không phù hợp, mình xem và xem nó dẫn mình rồi thì dễ dẫn mình đi đến cái việc làm sai. Và một điều mà chúng tôi khuyên với mình đại thông qua cái điều giới này thì chúng ta thấy là đối với người nam đối với người nữ điều mà do vậy có nhiều người thì cứ tránh né sợ tiếp xúc với người nữ, nhưng mà cũng không ngại khi tiếp xúc với người nam. Mà chúng ta sinh ra ở cõi đời này là cho cái ái dục, vì cái ái dục đó mà chúng ta sinh ra đây. Do đó nếu như mà chúng ta mà tránh với người nữ mà tiếp xúc thân cận với người nam, những người còn được nam, đặc biệt là những huynh đệ sống chung gần gũi nhau, yêu thương nhau rồi cái tâm mà không giữ được cái sự chánh định thì dễ có những sự luyến ái với nhau, và luyến ái với nhau họ cái lòng luyến ái đó thì cũng là phạm vào trong Ba La Di này. Do đó là những cái điều đó chúng ta phải ghi nhớ và giữ gìn tinh thần. Còn nếu như mà kết tội tâu đơn giá, nghĩa là không hội đủ các yếu tố để cấu thành hết tội tơ di như bên trên, là chuẩn bị hết, tiến hành làm việc đó, nhưng mà cái nam căn chưa đưa vào hoặc là chưa chuẩn bị làm, mà nghe cái tiếng xe về ở ngoài cổng, chúng ta không dám tiếp tục. Hoặc là chúng ta chưa chuẩn bị làm, nhưng mà nghe cái phòng bên có cái tiếng nói gì đó, và nghe cái tiếng dép đi ở ngoài cổng, thì chúng ta không dám làm, chúng ta dừng lại ở đó. Thì trường hợp đó là tới là phạm vào tâu đơn giá. Hoặc là nơi cái cửa bị hư hoại, tức là hành dâm với cái xác chết, hoặc là cái căn nó bị hư hoại. Nơi phi đạo, như là trong miệng bình, trong lỗ bụng mà mặt đất, hoặc là lỗ bụng bụng bụng, nghĩa là chúng ta dùng rất nhiều cái phương tiện để chúng ta làm để thỏa mãn cái dục vọng của chúng ta. Thì những trường hợp này thì phạm là thâu tâm giác. Nếu đúng vào ba đường, đúng vào các cái đối tượng bên trên, thì chúng ta phạm là ba la di. Rồi một cái điều này nữa, chúng ta cần chú ý là mình khiến người khác làm mà họ làm theo, mình nhận phạm là gì. Cái điều này thì nghe nó hơi lạ, nó không phù hợp, nhưng mà tại sao kết tội ở điều này? Ví dụ như giờ mình dạy người khác làm một cái việc gì sai, đem đến cái hại cho một cái đối tượng khác. Ví dụ giờ mình dạy một cái người Phật tử A đi qua cái ngôi nhà của người B cướp tài sản, thì khi cướp được tài sản thì một người là được tài sản, một người là mất tài sản. Người được tài sản thì vui mừng, người mất tài sản thì là buồn rầu. Thì một cái sự việc của mình xuống người đó mà làm cái sự đau buồn cho một cái đối tượng khác thì là phạm. Nhưng mà ở điều giới này lại là khác. Mình dạy người đó làm, hai người đó làm với nhau, mà hai người làm cả hai đều thỏa mãn cái dục vọng. Ví dụ như mình dạy người A mà làm việc đó đến từ đấy, người B là không đồng ý. Mình chỉ cách cho người A tìm cách nào đó để quan hệ với người B. Người B là hoàn toàn không muốn làm việc này. Chỗ giờ mình chỉ cách cho hai người này mà cả hai đều muốn làm xong việc đó, cả hai đều cảm thấy là vui sướng. Nhưng mà tại sao mình lại được cái tội? Cái điều khác chúng ta cần lưu ý là gì nha? Còn những cái điều khác mà mình chỉ mình dạy cho các bạn mà nó có cái hại, còn này không gây hại cho ai, cả hai điều thích làm gì đó, nhưng mà mình phạm, tại sao? Thì khi học chúng ta cần phải đưa ra những cái tình huống, và chúng ta phải suy nghĩ những cái trường hợp như thế này. Chúng ta xác định cái vì sao Đức Phật giới định điều giới này, tại sao điều giới này nó có những cái điều mà nó khác biệt với những điều giới khác. Thì đó là điều chúng ta gợi ý ra để chúng ta suy nghĩ. Tự mình suy nghĩ, mình tìm ra một đáp án, thì cái đáp án đó mình sẽ nhớ lâu như vậy. Từ chúng ta vừa đáp án như chúng ta giải đáp liền, chúng ta nghe qua, chúng ta hiểu liền. Nhưng mà có mấy người chịu ghi lại đó. Do đó là nghe xong rồi, chúng ta cũng là dần dần trong quên đó. Còn nếu như những cái trường hợp mà đầu tiên đủ những cái yếu tố đó thì là bà Ba La Di, không hội đủ sáu yếu tố đó thì phạm thâu đơn giá, hoặc là giống như bốn cái yếu tố vừa trình bày thì chúng ta phạm vào thâu đơn giá của Ba La Di, thì nó nhẹ hơn Ba La Di mà nặng hơn là thân bàn. Còn trường hợp thứ ba đó là phạm vào lục kiết la, nghĩa là mình xúi người khác làm nhưng mà người đó không làm theo. Mình dạy người khác làm việc đó mà người đó không làm theo lời dạy của mình thì mình phạm là lục kiết la. Trường hợp không phạm, không phạm thì một là trước khi Đức Phật chế định điều giới này, đó chính là tu đề na. Tu đề na Đức Phật chưa chế định, cho nên tu đề na là không phạm. Còn những trường hợp tiếp theo đều là phạm. Thế Đức Phật đã giới thiệu rồi, nghĩa là tả ra điều ngăn cấm rồi. Do vậy, ngay khi chúng ta vừa hồi giới xong, thì chúng ta có làm gì đó. Trong lúc chúng ta đã học giới rồi, hoặc là chưa học giới, hoặc là chúng ta có mở giới ra xem, hoặc chưa mở giới ra xem, vừa hồi giới xong, mà chúng ta làm gì đó ngay, thì chúng ta nhận Phật. Chứ đừng nghĩ là dựa vào cái duyên đó là trước khi Phật giới giới, còn mình là trước khi mình học giới, bởi vì mình chưa biết điều đó, thì cái trường hợp đó không chấp nhận. Thứ hai là bị ngược bức nhưng mà tâm không thọ lạc. Bị ngược bức mà thọ lạc thì vẫn bảo. Trường hợp thứ ba là người buồn si, người mất trí, người ngủ say. Mình bị điên cuồng, mình bị mất trí nhớ, mình ngủ say, mình không hay biết, cái tâm mình không có cởi lên và không biết gì về cái gì đó, mặc dù người khác làm gì đó trên cơ thể của mình. Thì những trường hợp đó là không phải, còn lại tất cả những trường hợp khác là phải. Như vậy đặt ra một cái trường hợp như thế này, có thể một cái vị nào đó thử cái sức tu của mình như thế nào. Do đó là mình yêu cầu một cái đối tượng đó là người nam và đó là người nữ thử làm gì đó đối với mình, xem cái tâm của mình có trọng hay không, cái năng lực tu tập mình như thế nào. Nhưng mà mình chỉ để thử thôi, thì là tất cả các giai đoạn, tất cả những cái việc làm đó nó đều diễn ra đó, nhưng mà cái tâm mình hoàn toàn không có sự đắm nhiễm, không có sự thọ lạc, thì trường hợp đó có phạm hay không? Trường hợp đó là không phạm, nhưng mà bao nhiêu người giữ được cái tâm mà không cảm thấy cái sự mà thích thú, bao nhiêu người giữ được? Và ai tin chắc rằng mình đủ sức để mình thử cái đó? Mà cái điều quan trọng là thử xong rồi mà mình giữ được cái là không, mình giữ được ngay cái là đó, rồi mình có tiếp tục mình dừng lại hay là tôi tiếp tục cái gì nó tái diễn nhiều lần, thì đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Thì do đó là trong 250 giới của tỳ kheo thì chỉ có 4 điều giới của tỳ kheo, mà những cái tỳ kheo phạm phải một trong 4 điều này thì chúng ta mất đi tư cách của tỳ kheo. Mà một điều giới mà chúng ta dễ làm dễ mất nhất chính là điều giới hôm nay là. Do vậy để bảo vệ những cái điều giới này thì chúng ta giữ gìn trọn vẹn, Đức Phật giới định thêm nhiều cái điều giới khác nó nhẹ hơn, nhưng mà nếu như chúng ta có lỡ sai phạm thì chúng ta có thể sám hối được. Đó là những điều giới trong kinh Tăng Tạng, những điều giới trong những cái kinh tụ nhẹ hơn rồi. Thì đó là những cái dòng tràng bảo vệ cho chúng ta không phạm phải bốn cái điều đặc biệt quan trọng thế này. Còn riêng ở điều giới này thì chúng ta khuyên các vấn đề. Thứ nhất là mình hạn chế tiếp xúc với các duyên, hạn chế tiếp xúc. Còn khi duyên nó đã đến thì mình cũng phải biết tìm cách tránh né như thế này. Có một cái điều mà thực tế như thế này, mấy quy định chúng ta thường hay dính phải, mà không phải chỉ là những chuyện trẻ, những chuyện nhỏ, mà những người lớn vẫn còn được. Chúng ta sống ở bên ngoài, lúc còn sống ngoài đời thì dường như không ai quan tâm đến chúng ta. Tìm một người yêu thương mình thì dường như là không ra. Nhưng mà khi chúng ta vào chùa, chúng ta xuất gia rồi thì hết người này đến có tình nghĩ chúng ta, đến người khác đến quan tâm cho chúng ta. Mà quan tâm không phải là quan tâm yêu thương, không phải thấy mình tu là đến là trợ duyên giúp cho mình tu, mà đến là tạo cái duyên đối với mình. Những cái trường hợp này rất nhiều. Một cái chuyện này mà cái tướng nó có xấu đến thế nào thì nó vẫn có cái đối tượng đến để mà tỏ tình cho mình. Chứ không phải là những người đẹp, những người tương tốt, những người giỏi, những người mà có một cái gì đặc biệt. Cái đó là duyên tại sao? Chúng ta lưu ý một cái điều này. Ví dụ như chúng ta đang sống ở Sài Gòn ở đây, và chúng ta đang sống cuộc sống bình thường. Trong cái mối giao tiếp với nhau, qua lại với nhau, chúng ta có mượn huynh đệ, mượn bạn bè, mượn ai đó những cái số tiền, những cái tài sản nào đó, mà chúng ta đang sống cuộc sống bình thường như thế này, thì những người kia cũng rất có kia đến đầu chúng ta. Khi nào cần thiết lắm mới đến đầu, còn nếu bình thường thì không ai quan tâm tới cái nợ của chúng ta đang nợ mọi người. Nhưng mà khi chúng ta làm giấy tờ, làm thủ tục chuẩn bị đi đâu đó, chuẩn bị đi đâu đó, chúng ta ra định cư nước ngoài, chúng ta chuyển dùng sinh hoạt công giáo, chúng ta chuyển lên Tây Nguyên, chúng ta chuyển ra Hà Nội, thì bao nhiêu người mà cho chúng ta mượn tiền tài của cải đó, vật chất đó, tiền để chúng ta để đòi chúng ta. Thì cũng giống như vậy, mọi người sinh ra ở cõi đời này là do cái ái nó ràng buộc. Còn nếu như bây giờ mình mượn cái lẽ thường á, đó là kiếp này mình là nhân viên vợ chồng với người này, kiếp sau là nhân viên vợ chồng với người khác, thì là cái duyên đến lúc nào thì tiếp nhận lúc đó. Còn bây giờ mình cắt đứt cái ái, cắt đứt sự ràng buộc, mình là người sinh ra, nghĩa là vượt ra ba cõi. Do vậy là những cái ái, những cái duyên của mình trong những kiếp về sau, nó sẽ là tiền đến trong kiếp này đối với chúng ta. Do vậy thay vì trong những kiếp sau mình mới có duyên gần gũi tiếp xúc với những người đó, nhưng mà ngay kiếp bây giờ thì mọi người đến với mình rất là nhiều. Do đó là nếu sống ở cuộc sống ở đời thường thì chỉ có một hoặc hai người thương mình, quan tâm tới mình. Nhưng mà sống đời sống của xuất gia thì mình có rất là nhiều đối tượng quan tâm tới mình. Nhưng mà mình phải giải quyết những trường hợp này như thế nào? Thì đương nhiên những người đó không phải là người ta xấu xa. Chúng ta nên nhớ một điều, những người Phật tử đó không phải là xấu xa, không phải đến để phá cái đường tu của mình, mà cái duyên của mình với người đó phải đến như vậy. Có những người là có trình độ, có địa vị trong xã hội, nhưng mà khi đến khi tiếp xúc với mình, mà ta ra những cái việc mà nó không nên làm. Không phải người đó u mê, nhưng mà do cái nghiệp. Còn chúng ta là đã có cái duyên với người đó trong cái quá khứ, và cái duyên đó nó sẽ gặp nhau ở những kiếp về sau. Bây giờ chúng ta cắt đứt cái duyên nó ngay chỗ này, thì những người đã đến với chúng ta thì hàng ngày tiếp xúc chúng ta, hôm nay cũng dường mỗi ngày, ngày mai cũng dường mỗi cái, dần dần ít nhiều gì đó cũng có cái tình cảm. Mà tình cảm còn với cái duyên nữa thì chúng ta biết là mình phải khó khăn như thế nào mới gìn giữ được nó. Do vậy chúng ta phải ghi nhớ điều này, và hàng ngày mình phải sống như thế nào đó để vượt qua cái kiếp duyên, cái trở ngại đó, nhất là cái vấn đề trong đầu của chúng ta. Chúng ta phải